Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong khóa xuất gia gia viên lần thứ ba vào tháng 4 2018, thì có năm chuyên đề về cách thức hành đạo, mở đầu đề
và nhập thế nhằm giúp cho các tăng ni trẻ, đặc biệt là các vị đảm trách các vai trò trụ trì, có dữ liệu tham khảo, theo đó vững chãi trên nền tảng tự tin trong các công việc tổ chức, việc học, việc tu và việc Phật sự của chùa. Khóa xuất gia diêu viên lần thứ tư đó, thầy nhấn mạnh đến một số bài kinh. Nói tiếp theo sau đó là vấn đáp tự do. Các giới tử sau khi tiếp nhận giới pháp xuất gia 7 ngày đó mà vẫn chưa quyết định được rằng mình nên đi tu hay sống đời tại gia đó, có thể truy cập lại trên trang web đạo Phật ngày nay.com, chùa giác ngộ.com, các bài pháp thoại của 4 lần xuất gia gieo duyên. Chủ đề trong buổi hôm nay thầy gửi đến quý vị là học hạnh từ bi của Đức Phật. Đây là nội dung của bài kinh Từ Bi và Hồi Hướng trong quyển Kinh Phật về Thiền và Chuyển Hóa, vị trí 15, được dịch từ Kinh Đại Hồi Hướng thuộc Kinh Tập số 825, Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, quyển 33. Về nội dung thì kinh này tập hợp lại những lời dạy căn bản của Đức Phật về hạnh từ bi qua 10 hành động thiện. Do đó, nghiên cứu ứng dụng kinh này là cách chúng ta ôn lại học thuyết từ bi được Đức Phật giảng dạy, như là một trong hai cánh chim nhằm giúp cho người tu có cơ hội cất cánh bay cao, bay xa trên phương trời giác ngộ của các Đức Phật. Chọn lựa bài kinh này đó, thầy có dụng ý giải tỏa những ngộ nhận rất đáng tiếc của nhiều tăng ni và Phật tử do thiếu đọc kinh, thiếu nghiên cứu lời Phật dạy, cứ ngộ nhận dẫn đến tình trạng đã phá việc từ thiện, việc Phật sự mà vốn đó là ứng dụng cụ thể của tâm từ bi được Đức Phật nói trong kinh này và một số kinh khác. Thầy đã có nhiều lần trích dẫn lời nguyện thứ 11 của Phật Dược Sư trong kinh Dược Sư: ai đói cho thức ăn, ai khát cho thức uống, ai lạnh cho áo quần mặc, sau đó mới ban tặng chân lý nhiệm màu. Đây không chỉ là lời nguyện của riêng Phật Dược Sư, các Phật quá khứ, các Phật hiện tại và các Phật vị lai, trong tiến trình nhập thế độ sinh đó, đều tình nguyện làm các hành động từ bi nêu trên. Ở đây chúng ta thấy là từ bi đó được thể hiện qua hai phương diện, vật chất và tinh thần. Từ bi ban đầu bao giờ là cũng là sự hiến tặng các quyền sở hữu hợp pháp của chúng ta, bao gồm động sản, bất động sản, như một nhịp cầu để giúp cho đó, các thành phần cơ nhỡ bất hạnh giải quyết được vấn nạn ngặt và nghèo của họ. Theo đó đó, thiết lập sự yêu quý mến của họ đối với chân lý Phật, đạo Phật, thông qua một ngôi chùa gắn kết với các tăng ni. Về phương diện thực tiễn và nhất là dưới góc độ tâm lý học ứng dụng đó, việc thể hiện các hành động từ bi qua Phật sự và thiện sự đó là rất hiệu quả. Bởi vì người đang đói meo ruột, không còn tinh thần để tiếp nhận chân lý được. Nếu chúng ta hiểu cái từ có thật mới Phật được đạo, theo nghĩa đó, giải quyết vấn đề vật chất trước, sau đó nó mới giải quyết vấn đề tinh thần đó, thì ngữ cảnh này đó là rất thích hợp. Đa khi trên thực tế đó, thì người ta hiểu câu thành ngữ vừa nêu đó là đầu tiên phải có nguồn tài chính mạnh thì mới có thể làm đạo được. Nhưng mà ngữ nghĩa sâu sắc của nó là gì? Trong độ sinh phải giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền, nỗi khổ về vật chất cho nhân sinh, thì họ mới có tinh thần và sẵn lòng tiếp nhận chân lý Phật. Triết học và phương Đông có câu phú quý sinh lễ nghĩa, bằng cùng sinh đạo tặc. Nghèo khốn quá thì dễ phát sinh các thói ăn cắp của công, ăn cắp thời gian, ăn cắp công sức, ăn cắp qua các hình thức thiếu nghiêm túc, thiếu chân thật. Lễ nghĩa là các phương diện thực tiễn của văn hóa chỉ có thể được thể hiện rõ đối với những người giàu có thôi. Điều này rất là rõ. Thế giới phương Tây giàu về vật chất, cho nên họ đề cao các hình thái giải trí tinh thần, giải trí văn hóa, giải trí tri thức. Thành phố nào cũng có nhiều thư viện công cộng miễn phí, free public libraries. Có nhiều viện bảo tàng đẳng cấp thế giới, museum. Có nhiều dịch vụ giải trí đẳng cấp. Đang khi các nước thuộc thế giới thứ ba hoặc là đang phát triển đó, thì giải quyết các vấn đề cơm áo gạo tiền thôi. Nói rộng như vậy để chúng ta thấy rất rõ, người tu học Phật thiếu phẩm chất từ bi thì khó độ nhân sinh. Và ở góc độ này đó, từ bi đã trở thành cánh tay đắc lực của trí tuệ trở nên hữu dụng. Thiếu từ bi đó thì trí tuệ đó không tiếp cận đến được quảng đại quần chúng. Bài kinh mà chúng ta sẽ ôn sau đây đó được Đức Phật thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên, đại diện cho pháp hội hôm đó đó là Bồ Tát Minh Thiên. đảnh lễ Đức Phật, thưa hỏi rất ngắn gọn: xin Thế Tôn thương tưởng dạy chúng con cách gieo chút pháp lành lại gặt hái được phước đức lớn. Tức là nhân á, gieo ở mức độ vừa phải mà thành quả lại to lớn. Trước khi đi vào câu trả lời của Đức Phật đó, thì tôi muốn nhân đây đó giải thích về cái chữ minh thiên. Ở đây có bao nhiêu người học và tiếng Bạch Thoại, quốc ngữ của Trung Quốc hiện đại đó, thì giơ tay lên. Không có ai hết. Minh thiên á, trong tiếng Bạch Thoại á, được phát âm là Minh Thiên, có nghĩa đen là ngày mai. Tại sao gọi minh thiên là ngày mai? Minh là sáng, là sự chói sáng. Thiên á, là trời, đây là bầu trời, và gắn kết với vầng thái dương. Vầng thái dương xuất hiện đó, thì tỏ chiếu ánh sáng vào đầu ban ngày. Đó là nghĩa đen của từ. Về nghĩa triết lý đó, minh đó là động từ nói rõ, làm rõ. Thiên đó là cõi trời, tức các địa cầu có sự sống của con người ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Đó là nói về kết quả tái sanh về các cõi con người ngoài quả địa cầu của chúng ta. Như vậy, trong ngữ cảnh của kinh này đó, quý vị có thể hiểu vị Bồ Tát Minh Thiên là nói về kết quả tái sanh ở các cõi khác mà phước báo vượt trội hơn con người ở quả địa cầu này cũng được. Hoặc là nói về ngày mai tươi sáng. Chữ thiên á, trong tiếng Bạch Thoại cũng có nghĩa là nhật, tức là ngày. Minh thiên là ngày mai tươi sáng. Mà muốn ngày mai tươi sáng hay là ở kiếp sau đó được tái sinh làm con người ở các quả địa cầu tốt đẹp hơn quả địa cầu này, thì chúng ta phải thấu hiểu nhân quả, nhất là nhân quả của tâm từ bi, và phải trực tiếp dấn thân làm các công việc đó. Nhân đó đó, Đức Phật đã đề cập đến một số vấn đề căn bản sau đây. Một nhỏ, các hạnh từ bi căn bản Đức Phật dạy như sau: giáo pháp của các Phật quá khứ, các Phật hiện tại và các Phật vị lai đều khích lệ mọi người nên tu từ bi qua lời nói, tu từ bi qua hành động, tu từ bi qua tư duy. Và chuyên niệm công đức của Đức Phật qua các việc làm từ bi nhập thế của các ngài. Như vậy đó, đoạn kinh này nhắc nhở chúng ta rằng đó, nếu không trải nghiệm tâm từ bi bằng nhận thức, tâm từ bi qua lời nói, tâm từ bi qua các hành động cụ thể đó, thì chúng ta chỉ là những người từ bi trong lý tưởng thôi, nó không có thiết thực gì cho ai hết trơn. Tại sao chúng ta phải nhớ nghĩ đến công đức từ bi của Đức Phật? Vì đó là tấm gương chói sáng. Và đây cũng là chánh nhân. Theo đó, sau khi giác ngộ thành Phật đó, các đức Phật đều có đầy đủ 10 đức hiệu. Một trong 10 đức hiệu là minh hạnh túc. Có nghĩa đen là bực đầy đủ trí tuệ, tức là minh, và phẩm chất từ bi, đây là hạnh, hạnh túc lành, hạnh lợi ích. Chính vì thế trong kinh điển Đại Thừa, chủ trương phước huệ song tu là một hình ảnh mà chúng ta có thể sánh ví giống như là hai cánh của con chim đại bàng. Theo đó, chim đại bàng có thể bay cao và bay xa, không mệt mỏi. Có thể bay hàng trăm cây số, hàng nghìn cây số. Bi trong tiếng Pali và Sanskrit là Karuna. Nghĩa đơn giản nhất là gì? Sự cảm thông đối với các bất hạnh, nỗi khổ niềm đau, chướng duyên, trở ngại của người thân, tha nhân, con người, các loài động vật, môi trường sống, hoàn cảnh sống. Từ tiếng Pali và Sanskrit gọi là Metta. Nghĩa thiết thực nhất của đó là gì? Thể hiện qua các hành động mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tức là từ sự cảm thông dẫn đến chủ trương cụ thể. Dựa vào tinh thần này đó, các hoạt động công ích của quỹ đạo Phật ngày nay luôn khích lệ người phát tâm, tức các mạnh thường quân, nên dành thời gian tham gia vào các hoạt động mà họ có cơ hội đóng góp tịnh tài. Thì khi mà trực tiếp tham gia như vậy đó, thì mới dễ cảm thông với các nỗi khổ niềm đau. Theo đó đó, sau chuyến đi tiếp tục làm thêm những chuyến khác nữa. Đoạn kinh kế tiếp, Đức Phật khuyên người tu hạnh từ bi của các đức Phật phải biết tán dương công đức, tùy hỷ khích lệ, ca ngợi người thiện và ca ngợi việc thiện. Đó là biểu đạt của tâm từ bi về những lý tưởng, những công việc mà bản thân mình không thể trực tiếp làm được, cũng không thể đủ thời gian, công sức và sức khỏe phủ trùm hết được. Chúng ta phải cần đến nhiều người cùng tham gia. Và khi có ai, thành phần xã hội nào phát tâm gánh vác một phương diện gì, thì chúng ta phải hoan hỷ tạo cơ hội cho những người đó cùng làm. Cho nên là khích lệ họ, tán dương họ một cách khéo léo, để các việc nghĩa, việc Phật sự, việc thiện sự đó được thành tựu mỹ mãn. Và điều này đó dẫn đến thành quả gì? Đó là mang lại hạnh phúc cho số đông. Trên tinh thần này đó, người nói xấu, người phê bình chỉ trích, người không biết hợp tác, người không biết khen ai, người không tùy hỷ công đức, đã vô tình làm thương tổn hạt giống từ bi của bản thân. Đó là điều rất là đáng tiếc. Kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật nhấn mạnh góc độ này đó qua một cái hình ảnh giống như người nấu cát mà muốn thành cơm, mà về bản chất á, cát là cát, cát không thể thành cơm được. Đó là thương tổn tâm từ bi, dầu chỉ đối với các loài động vật qua hình thức ăn mặn thôi đó. Đức Phật đã nói rằng là đã không thể tạo thành thành quả cơm tức là tâm từ bi vĩ đại, yếu tố góp mặt để giúp cho hành giả hoàn thiện các hành lành để trở thành Phật. Nhưng rất tiếc đó, các học thuyết từ bi của Đức Phật dạy rất ít khi được tăng ni quan tâm, rất ít khi được các Phật tử hưởng ứng một cách bài bản, có hệ thống, trên tinh thần hợp tác để mang lại lợi ích cho đại đa số. Đó là chưa nói đến những tình huống các tăng ni phương tiện kêu gọi người ta chỉ lo chuyên tụng kinh, chuyên niệm Phật, chuyên lại Phật, bao nhiêu công đức được tăng trưởng, tội lỗi diệt hà sa, làm người ta đó là ăn bánh vẽ. Đôi khi các hành động từ bi thật với những cái chủ trương nhập thế thật á, thì không quan tâm. Kết quả là chỉ đạt được cái an lạc, tỉnh tại đang lúc niệm Phật, lại Phật, và mở được các cánh cửa trí tuệ qua việc đọc kinh Phật. Chứ còn công đức cứu người giúp đời hoàn toàn không có, vì có tham gia công việc đó đâu mà có. Nhân quả là rõ ràng lắm. Điều hai, hạnh từ bi của Đức Phật. Đức Phật đã nói với Bồ Tát Minh Thiên và mọi người có mặt lúc đó: Phật là bậc giác ngộ vô thượng, tối tôn, tối thắng trên đời, là vua của các sư tử, hùng dũng không sợ hãi. Đức Phật là người đầu tiên sử dụng hình ảnh sư tử để sánh ví cho chân lý. Nước Việt Nam, nước Trung Hoa và nhiều nước khác không có sư tử trong rừng và trên núi, cho nên mới ngộ nhận khi cho rằng đó cọp là chúa Sơn Lâm. Trong nền văn hóa của Ấn Độ từ 5.000 năm trước, người Ấn Độ đó đưa ra các cái quy định rất là rõ. Chúa Sơn Lâm, tức là vua của rừng á, là sư tử. Vua của chim á, là con công. Vì con công nó có một cái hình thể rất đẹp, rất là công đực, dựng lông, dựng cánh, màu sắc sặc sỡ, giống như là một bức tranh thiêu tuyệt vời. Vua của loài hoa là hoa sen. Vua của y phục là sari, tức là chiếc áo dài truyền thống của Ấn Độ. Đức Phật mượn hình ảnh này để mô tả vua chân lý là Tứ Thánh Đế. Và vua của tất cả các trường phái triết học và tôn giáo học là Phật Pháp. Cho nên nơi mà Đức Phật ngồi để chia sẻ chân lý được gọi là sư tử tòa. Nội dung Tứ Thánh Đế và những bài kinh chân lý của Đức Phật được gọi là tiếng rống sư tử. Nếu quý vị theo dõi các kênh truyền hình như Animal Planet, hành tinh thú vật, hoặc Discovery, khám phá đó đây, quý vị sẽ thấy đó, ở trong rừng dầu con voi đó to gấp 6 lần con sư tử, con hươu cao cổ đó có thể cao gấp 10 lần đối với con sư tử, nói chi là có con vật khác. Nghe tiếng rống của con sư tử là cúp đuôi bỏ chạy, lính quýnh hết. Hoặc là các con trâu rừng lớn gấp 6 lần con sư tử, đều không đấu thắng được con sư tử. Cho nên Đức Phật nói là trí tuệ của Ngài đã làm cho những điều Ngài dạy về chân lý đã trở thành tiếng trống của con sư tử đối với các trường phái tôn giáo và triết học. Từ đó đó, sự anh dũng của Ngài đã làm cho Ngài không hề sợ hãi trước cái chết khi Ngài phải tuyên bố các chân lý đi ngược lại với quan điểm tôn giáo và triết học cũng như là chính trị của đạo Bà La Môn có trước sự ra đời Đức Phật 3.000 năm. Cho nên khi chia sẻ chân lý đó, do giá trị chân lý của Đức Phật cao thì tự động nội dung chia sẻ đó vô tình đụng chạm đến một số tôn giáo. Dù chúng ta không có dụng ý, chẳng hạn như khi nói về nguồn gốc của thế giới, các tôn giáo nhất thần là quy chiếu điểm khởi thủy sự sống từ Thượng Đế. Và quan điểm này đó được 99% các tôn giáo nhất thần và đa thần có cùng quan điểm. Còn chủ nghĩa Duy Phật thì quy chiếu sự bắt đầu của sự sống từ vật chất. Còn chủ nghĩa Duy Tâm thì đối lập lại với Phật, chủ nghĩa Duy Phật cho rằng sự sống con người từ tâm. Đức Phật nói mọi thứ đó từ nhân duyên, cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, cái này không cái kia không, cái này diệt cái kia diệt. Khi chúng ta phân tích nghiêm túc triết lý về duyên khởi, tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc của Đức Phật thì tự động đụng chạm đến các tôn giáo và triết học. Nhưng mà quyền tự do ngôn luận, chúng ta được quyền nói, được quyền trình bày, cũng giống như các tôn giáo và triết học, họ cũng nói rằng họ là số 1, chứ họ có chấp nhận họ là số 2 đâu, đừng nói là số bét. Không có lý gì mà chúng ta không được quyền trình bày quan điểm chân lý của đạo Phật. Và muốn làm được như thế, theo Đức Phật đó, chúng ta phải có phẩm chất không sợ hãi. Đức Phật tiếp tục tâm sự: Phật là người tự giác ngộ chính mình và cứu độ muôn người được giác ngộ. Phật tự hưởng an lạc từ sự giác ngộ và đem nguồn an lạc đến với mọi người. Phật là người đã kết thúc khổ đau và giúp cho mọi người chấm dứt khổ đau. Thì đoạn này đó nói về hai phương diện hành đạo của các bậc hướng đến sự giác ngộ, mà cao nhất là quả Phật. Trước nhất là khép lại toàn bộ khối khổ đau, bất hạnh và nguyên nhân gây tạo ra chúng ở bản thân mình, và song hành với công việc này đó phải nỗ lực mang lại hạnh phúc, chia sẻ hạnh phúc bằng việc truyền bá chân lý. Đức Phật tiếp tục tâm sự: Như Lai ban chánh pháp chân lý tuyệt đối giáo hóa mọi người, nhờ đó giới hạnh được thanh tịnh, biện tài vô ngại, dứt trừ vĩnh viễn các thói quen xấu vốn tạo ra các chướng ngại. Thì cái công việc mà Phật làm trên nền tảng từ bi đó là chia sẻ chân lý. Nhờ từ bi chân lý của Đức Phật á, trên nền tảng không sợ hãi mới có thể tiếp cận được đại đa số quần chúng. Và khi làm công việc đó đó thì Ngài phải sử dụng năng lực biện tài vô ngại, tức là hùng biện về văn, về từ, về ngữ nghĩa, về chủ đề, về tình huống, về đối tượng nghe, nói hoài cũng trở nên vô tận. Mục đích của việc chia sẻ chân lý đó là giúp cho người nghe khép lại các thói quen xấu mà vốn nếu không làm như thế đó thì tạo ra các nỗi khổ và các chướng duyên. Từ tâm từ bi và tuệ giác, các đức Phật, theo đức Phật trong kinh này đó, đạt được tự tại trong mọi hoàn cảnh trên cõi đời này, không ai có thể sánh bằng. Tự tại là thuật ngữ khác chỉ cho tâm thản nhiên. Tâm thản nhiên á thì giúp cho người đạt được nó đó không rơi vào hai phản ứng cảm xúc tham ái đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình ưa thích. Sân hận đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không ưng. Trong thuận cảnh cũng như nghịch duyên, người đó vẫn trở nên thông dong, thoải mái, thảnh thơi, không vướng chấp. Đức Phật tiếp tục khuyên: các đệ tử hãy học gương hạnh của các đức Như Lai, trở nên từ bi vô ngại, thương xót mọi người, mọi loài, dùng thân thể này làm nhiều việc thiện có thể được. Đó chính là hạnh từ bi của Đức Phật. Đầu tiên về thái độ á, thì tâm từ bi đó không bị giới hạn, không có điều kiện, không vướng vào chủ nghĩa lợi ích nhóm huyết thống, lợi ích nhóm chính trị, lợi ích nhóm kinh tế, lợi ích nhóm phe phái, lợi ích nhóm xã hội, vân vân. Thì bằng thái độ vĩ đại đó đó, chúng ta mới có thể mang lại niềm vui qua các hành động dấn thân cụ thể dẫn đến lợi ích cho con người và cho mọi loài. Và để làm được việc này đó thì Đức Phật khuyên là gì? Phải dùng thân thể không mệt mỏi làm tất cả các việc thiện có thể. Điều này nó giống với kinh A Di Đà: tạo nhân duyên tốt lành và làm nhiều công đức. Chứ còn niệm Phật không á thì vì chỉ được tâm bình an chứ không có công đức. Theo nghĩa là quả phước, quả thiện. Do đó các Phật tử cũng như người xuất gia phải nỗ lực trong một kiếp người, đừng để thời gian trôi qua một cách uổng ích. Quý vị thử làm đi. Thay vì ở nhà trước đây đó, mình dễ sanh nặng với anh chị em, với các thành viên trong gia đình. Tại sao tôi phải nai lưng ra làm, đang khi những người khác thì ngồi chơi, nhẫn nhơ, vô cảm? Thì bây giờ chúng ta học Phật, nhất là học tâm từ bi rồi, chúng ta biết á, sanh nặng đó đã làm chúng ta mất cơ hội tích tụ việc thiện cho mình, cứu giúp cuộc đời. Thay đổi nhận thức đó dẫn đến thay đổi thói quen, chúng ta tình nguyện làm, dấn thân làm. Thì với cái tâm niệm đó đó thì đi tới đâu với việc cũng thấy có công việc để làm, nhất là việc phúc, việc Phật, việc nhân đạo. Cho nên đến chùa chúng ta không làm khách mà phải là người làm công quả ở các công việc phù hợp với năng lực của mình. Và bằng thái độ đó đó, quý vị đi đến chùa sẽ thấy rất nhiều thứ để làm, từ công việc hậu cần, bếp núc, vệ sinh, lau quét, trần thiết, dọn dẹp, rồi làm thư ký, ghi chép, làm truyền thông, quay phim, chụp ảnh, quản lý trang web, quản lý mạng xã hội, tổ chức họp báo, truyền thông với báo chí, hoặc là mà công tác tình nguyện phụng sự, tức là cúng dường thời gian công sức của mình trong trường hợp mình không có tiền. Ngoài thời gian công sức, nhiều người còn cúng tịnh tài, cúng chắc xám, cúng sự dấn thân trực tiếp nè. Đó là hạnh từ bi của Phật. Và cái hạnh đó đâu có gì là quá cao siêu đến độ mà con người chúng ta nhón chân không tới, vói không được. Tất cả chúng ta có thể làm được. Điều ba, hạnh từ bi của miệng. Chữ Hán á, một trong các cách thức cấu tạo chữ là tượng hình để tạo ra nghĩa triết lý. Chữ Thánh trong chữ Hán á, được cấu tạo bởi ba bộ phận. Ở phía trên á, bên tay trái là chữ Nhĩ, tức là hai lỗ tai. Bên tay phải là chữ Khẩu, tức là cái miệng. Và bên dưới đó, chữ Vương, tức là người làm chủ. Ông vua là người làm chủ đất nước mình, làm chủ được pháp, làm chủ thần dân, làm chủ hết mọi phương diện. Và theo triết tự của từ này đó, ai làm người làm chủ được lỗ tai, tức là sự nghe, lỗ miệng, tức là sự ăn uống và sự nói, đó là thánh. Lỗ tai và lỗ miệng đó là tượng trưng cho 6 giác quan. 4 giác quan còn lại là 2 con mắt, 2 lỗ mũi, cái lưỡi và toàn thân này. Thì đó là một cái từ rất là triết lý, rất sâu sắc. Ở đây đó, Đức Phật dạy chúng ta là phải từ bi qua cửa miệng, tức là từ bi qua lời nói, và từ bi thông qua sự tiêu thụ thức ăn, thức uống vào trong cơ thể qua cái miệng. Rất may đó, con người chỉ có một cái miệng, chứ nếu mà con người có 2 cái miệng là không ai chịu nổi. Ăn gấp đôi, uống gấp đôi, nói thị phi gấp đôi, rồi chửi mắng gấp đôi, càm ràm, cào nhào, cằn nhằn, than thở gấp đôi, thì có lẽ là người nghe đó khổ hết, và người nói đó lẫn người nghe bị trầm cảm hết. Đang ghi lỗ mũi thì 2 cái, lỗ tai thì 2 cái, con mắt thì 2 con, nhưng mà cái miệng chỉ 1 thôi. Từ bi qua miệng nó gồm có những điều như sau. A, dùng lời từ bi diễn thuyết chân lý, phổ biến chân lý, truyền trao đạo đức, giúp cho mọi người được hạnh phúc lớn. Khi quý vị ôm lại câu nói này đó, thì về sau đó đừng hỏi thầy Nhật Từ và nhiều giảng sư tại sao giảng cái gì mà giảng nhiều vậy, không chịu lo giữ sức khỏe. Giảng càng nhiều nó càng khỏe. Người năng động với tinh thần chủ động, phát tâm làm, quan hỷ làm á, thì dầu nặng nhọc tưởng chừng như là tốn hao sức lực và năng lượng calorie, nhưng mà thực ra sẽ làm cho họ sống khỏe hơn. Còn người ở không á, mới mệt. Cái mệt đầu tiên của người ở không là gì? Buồn chán, cô đơn, trầm cảm. Cho nên muốn trị bệnh trầm cảm thì điều đầu tiên á, đương sự phải được hướng dẫn lao động tay chân, tương tác với mọi người, không được nằm, nhất là nằm ban ngày, ngủ ban ngày, vì như thế nó làm cho tâm mình nó buồn chán lắm, rồi nghĩ tào lao, rồi kết thúc và truyền thông, kết thúc giao tế, kết thúc công việc, kết thúc sự nghiệp, vì cảm thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa. Do đó người Phật tử tại gia đó phải nỗ lực bắt chước các tăng ni chia sẻ chân lý Phật cho con cháu, vợ chồng, anh chị em, bà con, rồi làng xóm, các cộng sự, các đối tác, bằng cái sự hiểu biết và tiêu hóa chân lý Phật của bản thân mình. Chứ không cần thiết phải nhớ thuộc lòng chân lý Phật đâu, khi đó nhiều tăng ni còn làm chưa được, chỉ cần hiểu đúng thôi và lặp lại bằng ngôn ngữ trái tim. Quý vị đừng có sợ là tôi nói lập cập, tôi nói không rõ nghĩa, tôi nói không thành lời, dân phạm câu cú lộn xộn. Miễn là nói bằng trái tim á, thì ngôn ngữ nào dù có vụng về cũng chạm được đến trái tim của người nghe. B, dùng lời chân chính tán dương chân lý, giúp mọi người thâm nhập kinh tạng, dùng lời chân thật tán dương công đức. Đây chính là từ bi qua cái miệng. Ở đây Đức Phật khích lệ các Phật tử tại gia đó phải chia sẻ chân lý Phật, không đùn đổ trách nhiệm này cho các tăng ni. Như các tăng ni thì phải có trách nhiệm cao hơn, làm trọn thời gian, còn Phật tử tại gia ít nhất phải làm bán thời gian. Nếu ai bận rộn lắm thì ít nhất một ngày đã phải dành ra một tiếng đồng hồ chia sẻ chân lý Phật, thay vì ngồi tụm ba tụm bảy nói chuyện thị phi. Quý bà quý cô mà khi gặp nhau là nói thị phi về chồng, nói thị phi về con. Nếu mà thiếu tâm tu vào chùa thì nói thị phi đủ thứ chuyện, từ chuyện chánh điện cho đến chuyện nhà bếp, thì từ chuyện các thầy đến các sư cô, gieo nghiệp, mất thời giờ, gây tạo phiền não. Thế thói quen đó bằng việc giúp cho mọi người thâm nhập được kho tàng chân lý Phật. Đức Phật dùng là kinh tạng chứ không phải là một kinh. Nghĩa là mình phải chia sẻ chân lý Phật được Ngài thuyết giảng qua nhiều kinh. Muốn như thế thì mình phải đọc nhiều kinh chứ. Chứ đọc một kinh làm sao thâm nhập kinh tạng được. Mà đọc một kinh đó, nó dẫn đến cái tình trạng bão hòa nhận thức. Chưa đọc hoặc mới đọc đoạn đầu, chúng ta có cảm giác là tôi đã hiểu hết rồi, vì mình thuộc mà. Và điều đó rất khó giúp cho người đọc á, mở được các chìa khóa về các ý nghĩa ẩn sâu trong từng chữ kinh, cụm từ kinh, câu kinh, đoạn kinh, trang kinh, phẩm kinh và trọn quyển kinh. Tôi may mắn được xuất gia ở chùa Giác Ngộ. Hòa thượng bổn sư của tôi đó rất thích đọc các kinh Đại Thừa, cho nên đó, Ngài mới mua mỗi một thứ là 100 bộ, 100 bộ Đại Bổ Tích, 100 bộ Pháp Hoa, 100 bộ Đại Bát Niết Bàn, 100 bộ kinh Địa Tạng. Và quanh năm suốt tháng hết bộ này qua đến bộ khác. Vì theo truyền thống Đại Thừa, cho nên hòa thượng của tôi đó chưa bao giờ mua và tạo điều kiện cho các Phật tử tại gia đọc các bản kinh như là kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tương Ưng, kinh Tăng Chi, kinh Tiểu Bộ. Vì đó là ảnh hưởng chung của trường phái Đại Thừa, cứ xem các kinh đó là Tiểu Thừa. Cho nên đó vô tình đã mặc cảm với các bản kinh đó. Thì song song với việc đọc các kinh Đại Thừa, tôi may mắn tự đọc các bản kinh Pali do Hòa Thượng Minh Châu dịch từ hồi lúc mới làm chú tiểu, tức là từ năm 1984 cho đến năm 89. Thì 5 năm đó tôi đọc rất nhiều kinh, đọc các bản dịch tiếng Việt, đọc các bản chữ Hán trực tiếp. Và từ năm 86 đến 89 thì tôi tự học thêm tiếng Anh, và tôi đọc được một số các bản dịch tiếng Anh. Noi gương theo lời Phật dạy đó, chúng ta phải nỗ lực truyền bá chân lý Phật. Mà bây giờ đó, thông qua việc ấn tống kinh và sách Phật như Quỹ Đạo Phật ngày nay làm, và thông qua việc ấn tống máy nghe giảng, tạo ra sự giác ngộ chân lý từ những người hữu duyên. C, hành động từ bi qua miệng gồm có 4 loại ngôn ngữ cụ thể sau đây. Thứ nhất, không nói sai sự thật. Thứ hai, không nói gây chia rẽ. Thứ ba, không nói lời độc ác. Thứ tư, không nói lời tán gỗ và thị phi. Thì đây là nội dung của điều đạo đức thứ tư các Phật tử tại gia đã nhớ đầm lòng rồi. Cái hay ở trong bài kinh này là gắn kết nó trở thành là một phương diện của tâm từ bi, thể hiện qua truyền thông lời nói, truyền thông internet, truyền thông sách vở, truyền thông mạng xã hội. Nếu làm đúng theo tinh thần của bài kinh này đó, thì mỗi người Phật tử đều trở thành là những bậc chân nhân qua truyền thông, và không còn thói quen nói thị phi, nghe thị phi, lập lệ thị phi, khổ thị phi, tạo ra khổ đau ở người khác qua thị phi. Trong bài kinh thì Đức Phật nêu ra rất chi tiết, tôi xin nhắc lại về việc không nói dối. Đức Phật dạy như sau: bao gồm các loại phát ngôn chân thật, chuyện không thì nói không, chuyện có thì nói có, trước mặt mọi người luôn nói chân thật, sau lưng mọi người cũng nói chân thật, mạnh dạn dám đối chất trước tòa, không hề điêu hoa. Đối với luật pháp luôn khai sự thật, cho dù phải chết cũng nói chân thật, không được thiêu dệt, không nói sai khác, không nói thêm bớt. Về việc nói gây chia rẽ, Đức Phật dạy như sau: không nói lời hai lưỡi, tức là không đem chuyện người A nói với người B, không đem chuyện người B nói với người A, không gây xích mích, không gây nghi ngờ cho hai bên, mong cho mọi người luôn sống hòa thuận, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, nâng đỡ nhau trong đời. Về phương diện thứ ba đó, Đức Phật dạy không nói lời ác độc được hiểu, không nói lời tục tiểu, không nói lời chửa rủa, chỉ nói lời ôn hòa, trình bày một cách nhỏ nhẹ, dẫn dắt mọi người một cách hoan hỷ, niềm nở chào hỏi, làm cho mọi người vui vẻ và hài lòng. Ở phương diện thứ tư, Đức Phật dạy không nói lời tán gẫu, không nói lời thị phi, không nói những gì không có ích, không có giá trị, không mang lợi lạc cho ai, chỉ làm mất thời gian. Người tu học Phật chỉ nói những gì thật sự đáng nói, cần nói, mang lại lợi ích và hạnh phúc cho mọi người. Thì đó là từ bi qua lời nói. Chúng ta nên hiểu truyền thông đó bằng nhiều phương tiện khác nhau. Lời nói là thiết thực nhất. Ngoài ra chúng ta còn truyền thông bằng ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ dấu hiệu văn hóa, mặc định văn hóa, rồi truyền thông qua TV, radio, mạng xã hội, blog cá nhân, trang web và nhiều loại truyền thông khác. Trong tương lai nếu có những loại truyền thông tương đương như là truyền thông bằng tâm, khởi lên một ý niệm trong tâm, người khác đó, nếu có được cái máy đo đó thì biết được là tâm người đó nghĩ cái gì, thì việc truyền thông đó cũng được hiểu là tương đương. Điều 4, học hạnh từ bi qua hành động thân thể. Đức Phật dạy như sau: đối với các chúng sinh bao gồm con người, động vật và thực vật, phải sống với tâm bình đẳng, không phân biệt. Trong ba thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai, người tu từ bi không giết hại mạng sống, không phạm tội trộm cướp, không tà hạnh ngoại tình. Thì đây là ba hành động từ bi liên hệ đến thân thể. đối chiếu vào năm điều đạo đức tại gia đó, thì nó gồm điều đạo đức thứ nhất, điều đạo đức thứ hai và điều đạo đức thứ ba. Đối chiếu với 10 nghiệp thiện đó, thì ba hành động từ bi của thân đã phủ trùm các nghiệp thiện của thân trong 10 nghiệp thiện. Theo đó đó, Đức Phật đã phân tích chi tiết như sau. A. Từ bi thương xót chúng sinh bằng cách không gieo nghiệp giết hại mạng sống, gồm các hành động. Thứ nhất, thể hiện sự thương xót chúng sinh. Thứ hai, thể hiện tâm hổ thẹn, xấu hổ nếu lỡ tạo ra các hành vi gây sát nghiệp. Thứ ba, kêu gọi và tự thân mình từ bỏ các loại vũ khí đâm chém, bắn giết, dao gậy, đánh đập. Thì đây là điều mà Liên Hợp Quốc đang kêu gọi các quốc gia siêu cường quốc làm đầu tiên. Những năm cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama đó, thì ông kêu gọi Hoa Kỳ và Liên Xô cùng với Trung Quốc nên tình nguyện ký vào hiệp ước giải thể các loại vũ khí hạt nhân. Thì cũng nhờ nỗ lực đó đó mà Tổng thống Barack Obama đó đã được trao giải Nobel Hòa Bình. Hiện nay đó, Hoa Kỳ và Liên Xô sở hữu trên 90% bom nguyên tử và hạt nhân. Khoảng 8% còn lại là chia cho các nước, trong đó có Trung Quốc, Pháp, Đức, Anh và các nước còn lại. Ở đây Đức Phật khuyên rất rõ đó là tất cả các loại vũ khí này đó không mang lại hòa bình, hạnh phúc, bình an, an ninh như các nguyên thủ cực đoan đã chủ trương. Có vũ khí hạng nặng thì đất nước được hòa bình, dĩ nhiên đó là một phương diện thôi. Đa khi sở hữu được các loại vũ khí này đó, đó là cư dân ở trong nước không sống trong hòa bình. Hoa Kỳ là quốc gia cho người dân sở hữu súng, sử dụng súng để bảo toàn tính mạng của mình, và nước Mỹ là nước mà người ta chết vì sở hữu súng nhiều nhất trên thế giới. Đảng của Tổng thống Barack Obama vận động nhiều thập niên để hủy bỏ sở hữu súng ở người dân không thành công. Đảng của ông Donald Trump á, là kêu gọi sở hữu súng, mặc dù là mỗi ngày ở Hoa Kỳ đó hàng trăm người chết vì súng, có những ngày lên tới cả ngàn người chết vì súng trên toàn nước. Như vậy sự thật cho chúng ta thấy là khi con người sở hữu súng, con người nghĩ rằng là mình được bình an, nhưng con người đã trở thành nạn nhân rủi ro của những kẻ điên sở hữu súng. Khi uống rượu vào, khi bị trầm cảm, khi bị giận dữ. Mới ngày hôm qua 16 tháng 8 2018, một ông triệu phú sở hữu máy bay riêng với một cái biệt thự to tướng, giận dở quá, vào lúc 2 giờ rưỡi khuya dùng máy bay lái đâm vào nhà của mình bốc cháy. Tốn cái chiếc máy bay đó đến 10 mấy triệu Mỹ Kim, căn nhà đó là tiêu, mạng sống của ông á đang bị nguy kịch, và hạnh phúc giữa ông và vợ ông á chắc có lẽ là tan nát. Ông muốn qua hành động đó giết cả mình và giết cả vợ vì không kiểm soát được cái cơn giận dữ thôi. Mặc dù bình thường ông rất thương vợ, tức là dùng máy bay làm vũ khí. Và qua nội dung này đó thì đạo Phật không khích lệ các bản án tử hình. Rất may là hiện nay trên thế giới đó có khoảng 30% trên tổng số 175 quốc gia đã bỏ án tử hình vĩnh viễn để giúp cho các phạm nhân có cơ hội chuyển được nghiệp khi còn sống. Và tôi mong sao đến lúc nào đó đó, luật Việt Nam và luật pháp thế giới thay đổi theo chuyển tích cực, cho phép các tử tù được quyền hiến mô tạng và thi thể cho y học, như tội phạm Nguyễn Hữu Tình và Nguyễn Hải Dương, Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Hải Dương. Nhưng mà rất tiếc đó, luật pháp chưa cho phép. Vì hiện nay là luật pháp thế giới đó bắt buộc hình thức xử trảm người tử tù bằng hình thức tiêm thuốc độc. Mà khi tiêm thuốc độc thì cái đó lục phủ ngũ tạng bị nhiễm độc hết, làm sao còn cơ hội cấy vào cơ thể của những người đang có nhu cầu. Còn nếu cho phép lấy các bộ phận phủ tạng khi người tử tù còn sống thì có thể dẫn đến tình trạng bị lạm dụng. Trong trường hợp nào là người ta tình nguyện hiến và trong trường hợp nào là bị gọi là trá hình qua hình thức hiến này, như Trung Quốc đã từng bị tai tiếng về vụ lấy nội tạng là tử tù của các thành viên Pháp Luân Công. Cái ranh giới của lương tâm và sự lạm dụng xóa lương tâm qua việc hứa mô tạng nó chỉ là một nhận thức chánh niệm thôi. Thiếu chánh niệm thì người ta có thể lạm dụng, không tin vào nhân quả, người ta có thể trở thành kẻ tội phạm lợi dụng vào chính sách hiến mô tạng này. Nhưng mà tôi tin đó, đến lúc nào đó người ta sẽ có cơ chế giám sát để theo đó, đó thay vì mỗi năm tại Việt Nam 1.000 người bị tử hình thì 1.000 cơ thể đó lấy trung bình đó, một cơ thể cứu sống được 6 người thì 1.000 người tử tù cứu sống được 6.000 người khác, cho đến 13.000 người. Đó là con số khá lớn. Đó là chưa nói đến tình trạng các cháu thiếu nhi dưới 18 tuổi theo luật định cũng không được phép hiến mô tạng. Thì bây giờ Việt Nam mới mở cánh cửa ngoại lệ cho cháu Hoài An và một cháu gì đó mới đây lấy giác mạc cứu sống được 2 người bị mù. Thì trong tương lai đó, các cháu vị thành niên cũng nên được hiến mô tạng. Về nguyên tắc đó, thì sau khi chết trong vòng 8 tiếng, nếu kịp thời lấy mô tạng ra và đặt vào trong ngân hàng mô tạng đó, thì sự cứu sống 6 cho đến 13 người là có thể thực thi được, với điều kiện mô tạng đó có sức khỏe tốt. B. Về hành động không trộm cướp, Đức Phật dạy như sau: không được cướp giật, không lừa đảo ai, không lấy của không cho, không nhặt của rơi, tôn trọng sở hữu của người khác, và khi có điều kiện nỗ lực làm từ thiện không mệt mỏi. Đây thì chúng ta thấy có hai nội dung được trình bày rất là rõ ràng. Thứ nhất, tôn trọng luật pháp, tôn trọng quyền sở hữu, tôn trọng sức lao động, tôn trọng thành quả của người khác. Có nhặt của rơi cũng không nhận, xung vào công quỹ thông qua việc nộp đó, báo trình đó cho các cơ quan luật pháp. Ở Nhật Bản hiếm khi có một người Nhật nào trộm cắp. Tội hình sự tại các nhà tù Nhật hầu như gắn liền với tội trộm cắp, nó chỉ là 0,0% thôi. Đại đa số các hình thức trộm cắp ở tại Nhật là do người nước ngoài đứng đầu trước đây đó là Trung Quốc, mà hiện nay đó từ năm 2017 trở đi đó là Việt Nam. Còn bản thân của người Nhật họ được huấn luyện văn hóa tự trọng và tôn trọng quyền sở hữu. Cho nên đối họ thà tự tử chứ không họ đi ăn cắp. Người Nhật Bản thì có cái tâm tự trọng. Mỗi buổi sáng á, những người thất nghiệp á, chỉnh chu áo cà vạt, chải tóc rất là bảnh bao, hôn vợ trước khi ra khỏi nhà, chứng tỏ rằng là mình là người có giá trị, và giấu cái việc thất nghiệp của mình đi. Các vị biết đi đâu không? Đi ra công viên ngồi. 5 giờ chiều khi tan sở, họ đi về. Tới nhà đó thì theo văn hóa của Nhật đó, thì vị trí xã hội của chồng cao chừng nào đó thì vợ phải chăm sóc chồng đặc biệt chừng đó. Phải tháo giày của chồng ra, để một thau nước, rồi đặt chân chồng vào sau nước để rửa. Và người Nhật nó cảm thấy hãnh diện về việc đó. Cho nên họ phải ém nhẹm cái nỗi đau thất nghiệp đi. Và khi mà chịu đựng không nổi nữa, nợ nần bắt đầu xuất hiện, tìm việc làm hoài mà bị phủ định, thì nhiều người già ở Nhật đó đã chọn con đường tự tử. Ở Nhật có một cái khu rừng nó gọi là Suicide Forest, rừng tự sát. Nó là gần cái chân núi Phú Sĩ. Quý vị lên trên Google đánh chữ rừng tự sát hoặc là Suicide Forest, bấm vào các video clip, thì nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới, trong đó có BBC, CNN, đưa những cái tin tức thực sự này. Thà tự sát chứ không ăn cắp. Dĩ nhiên tự sát không phải là điều hay. Cái tự trọng nhiều quá, tự ái nhiều quá đó, nó dẫn đến sự tự sát ở trong tâm. Không hạ mình xuống để nhờ vả, cảm thấy mình trở nên vô dụng. Cái ức chế tâm lý đó đè nén dẫn đến tình trạng trầm cảm. Và trước khi làm việc này đó, thì những người Nhật phải thí nghiệm, chết thử. Họ dùng một xe hơi mang theo mấy chục lít nước, một số lương khô và cái dù để chống muỗi, mang theo một cuộn dây cước dài ngàn mét, một số dụng cụ như là búa, đinh và các vật dụng cần thiết. Đi cho đến lúc mà cái sợi dây đó không còn kéo dài được nữa thì họ mới dừng lại và đóng vai là người chết. Ở thử ở trong rừng tự sát đó 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Nếu mà phấn đấu vượt qua không nổi thì họ sẽ chết luôn. Thì trước khi chết luôn á, họ mang một cái bảng đã được ghi tên sẵn. Ví dụ họ tên là Quỷ Nhân A, thì họ sẽ ghi là: xin lỗi, đừng tìm Quỷ Nhân A vì tôi đã chết. Họ đóng vào một cái cây, rồi sau đó mới tự sát bằng hình thức treo cổ. Còn người nào đó chiến thắng được chính mình, vượt qua được cái tôi tự trọng sai lầm đó, thì họ để lại cái liều, rồi các chai nước và các dụng cụ đó, họ đi về một mình, không có cái bảng. Khi có cái bảng nghĩa là chết rồi. Và vì là luật tự do cho nên đó, những người bảo vệ rừng đó, người ta phải chia người ra đi vào những cái cánh rừng sâu. Khi mà thấy cái liều nào đó là phải tiếp cận. Nhưng mà vì luật pháp người ta tôn trọng cái sự quyền tự do, cho nên họ không được di chuyển người này ra bên ngoài. Họ chỉ được ngồi kế bên, cách một mét thôi, và hỏi là: anh chị có cần giúp đỡ gì không? Rồi họ khuyên để quay trở về. Thì thường những người mà đang nỗ lực tự tử, họ nói là: tôi ổn, tôi không cần trợ giúp, tôi mong được bình yên một mình tôi, xin anh đừng làm phiền. Thì khi mà nói như thế đó, thì người cứu hộ rừng đó phải rời đi. Rồi cái đó là cái mặt trái của quyền tự do. Và đó là một ví dụ cho chúng ta thấy sự tôn trọng sở hữu hợp pháp của người khác là cao nhất ở trên thế giới này, là nước Nhật. Có những cái khu mà bán quà lưu niệm, bán rau quả cũ, không có người ngồi bán. Người ta chỉ để cái bảng giá: một ký thì bao nhiêu tiền, nửa ký thì bao nhiêu tiền, mấy trăm gram thì bao nhiêu tiền, và để một cái thùng tiền ở đó. Người mua hàng á, tới tự cân, cân xong là tiền bỏ vào trong cái thùng tiền rồi cầm đi, không có ai giám sát, không có camera an ninh gì hết. Chứ nếu ở Việt Nam á, cả hàng quán và thùng tiền sạch trơn. Để giữ được cái tâm liêm khiết này đó, chúng ta phải nỗ lực làm từ thiện. Vì khi mà tâm mình á, tặng sở hữu mình đang có, dành thời gian để phụng sự tha nhân, lấy bàn tay này để tặng biếu cho mọi người, thì nỡ lòng nào bàn tay này đi ăn cắp được. Người làm từ thiện sẽ không ăn cắp. Người làm việc nghĩa, việc cứu đời giúp người sẽ không ăn cắp. Và hạnh đó đó là hạnh bảo trợ cho chúng ta thoát khỏi cái nghiệp ăn cắp. Nên từ nhỏ đó, các bậc cha mẹ và ông bà đó nên tạo thói quen tích cực, đó là dẫn con cháu đến chùa, thay vì mình trực tiếp á, cúng dường tiền hay là tịnh vật, thì hãy trao cơ hội đó cho đứa con đứa cháu mình làm dưới sự hướng dẫn của mình, thì các cháu sẽ vui vì được làm một việc nghĩa, và khi làm việc đó các cháu hãnh diện tự hào vì mình được biết ơn, được các nhà sư các sư cô đền ơn. Thì các cháu khi lớn lên sẽ không nỡ lấy bàn tay đó, khối óc đó mưu mẹo để lừa của tài sản của người khác hay là của công về phía bản thân mình. C. Không tà dâm. Được Đức Phật dạy, chung thủy một vợ một chồng, không hề ngoại tình với người độc thân hay đã có gia đình. Khi giao tiếp với người khác giới tính, không mong dục tình, giữ tâm đoan trang. Ở đây Đức Phật hướng dẫn rõ lắm. Một mặt là mình phải tự giữ chính mình, mặt khác không tạo ra đèn xanh, đèn vàng, tức là gây tạo sự hiểu nhầm ở người tiếp xúc với chúng ta thông qua công việc. Công việc chỉ đơn thuần dừng lại công việc thôi. Trong kinh Tâm Địa Quán thì Đức Phật dạy chi tiết hơn, đó là chỉ giao tiếp với người khác giới phái đơn thuần qua công việc, không tìm cớ ngoài công việc để tiếp xúc. Còn khi tiếp xúc á, thì phải quan niệm quyết thống. Lớn hơn 20 tuổi như cha mẹ, lớn hơn 40 tuổi như ông bà, nhỏ hơn 20 tuổi như con, nhỏ hơn 40 tuổi như cháu chích, lớn hơn vài tuổi như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi như em út. Thì khi mà dục niệm trỗi dậy, chúng ta liên tưởng họ và ta đó đã từng là bà con quyết thống của nhau ở kiếp trước, cho nên đó, cái ý niệm đó, đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm và dừng lại, đó là thấy vọng không theo. Điều 5, tâm từ bi qua ý tưởng. Đức Phật dạy như sau: từ bi của tâm gồm có 3: tâm không tham lam, tâm không giận dữ, tâm không tà kiến. Đối với tâm không tham lam, a, tài vật của những người khác thì ta không khởi tâm tham muốn chiếm đoạt về phía mình. Những gì là thuộc về mình thì không đam mê hưởng thụ cho riêng mình, không đắm nhiễm sáu trần. Khi ai đến sinh thì tâm không lãng tiếc, tạo cơ hội giúp đỡ, cứu người nghèo, cứu ngặt nghèo, giúp cho mọi người vượt qua khổ đau. Như vậy khi chúng ta phát tâm bố thí, cúng dường, cứu đời giúp người, thì chúng ta vượt qua được tâm tham lam, tâm bỏn sẻn, tâm keo kiệt. Và đó là gì? Những yếu tố tạo ra cây gai làm thương tổn tâm từ bi, hạnh từ bi, lời từ bi, việc làm từ bi. Cho nên đó, người tu hạnh từ bi phải nỗ lực vượt qua tâm tham. Vì tâm tham nó hướng đến gì? Lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm huyết thống, lợi ích nhóm chính trị, lợi ích nhóm xã hội, là do phe phái, thì tự động chúng ta làm thương tổn tâm từ bi đối với quảng đại quần chúng còn lại. B, không giận dữ với chúng sinh. Đức Phật dạy như sau: không hề trở nên bực tức với bất kỳ ai, luôn khởi tâm từ bi, thương xót mọi người, mọi loài, không thù hận ai, không dây quan trái ai, khéo học hạnh tùy thuận để làm cho mọi người vui và hạnh phúc. Đây là việc rất là khó làm. Dĩ nhiên là chúng sanh này chúng ta có quan điểm khác nhau, khuynh hướng khác nhau, lối sống khác nhau. Khi mình đã giải thích, nỗ lực tìm kiếm cái giải pháp tốt, nhưng mà người đối tác của chúng ta, người cộng sự của chúng ta đã không nhận ra được. Vậy đây ta phải khéo léo tùy thuận theo ý nghĩa tích cực để không tạo ra cái sự bực dọc, quán hận, hận thù, bực tức. Rồi mình tìm một cái lý do khác, điều kiện khác, hoàn cảnh khác, tình huống khác để tiếp tục thuyết phục. C. Về tâm không tà kiến, Đức Phật dạy như sau: nỗ lực nhận thức chân chính, bao gồm không tin Thượng Đế có thật, không tin thần linh có thật, không tin số phận an bài, nên tin có đề sau, tin vào nhân quả, tin có quả báo khổ vui, tin có cha mẹ, tin vào giáo dục, thích làm việc bố thí, thích giúp đỡ mọi người, tin các bậc đạo đức giải thoát mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Như vậy tà kiến ở đây liên hệ đến hai loại nhận thức sai và nhận thức đúng. Về phương diện tôn giáo đó, nhận thức sai đó là tin vào sáng thế và quyền uy của Thượng Đế và các thần linh. Đây nó thuộc về niềm tin, tính lý của các tôn giáo nhất thần, đa thần, các tôn giáo mới, các tín ngưỡng mới. Đạo Phật vượt lên trên các tôn giáo này. Khi chúng ta không tin số phận được an bài bởi Thượng Đế và Thần Linh á, thì mỗi người mới nỗ lực hết mình, làm tất cả những gì đúng phương pháp có thể để vượt qua sự hẩm hiu của bản thân, của gia đình. Và điều quan trọng là Đức Phật kêu chúng ta phải tin vào sự giáo dục. Trong kinh Tạng Pali thì Ngài nói giáo hóa thần thông, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó, giáo dục là một phép màu. Lấy giáo dục, bao gồm giáo dục chân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục thiền định, làm cho người nghe thay đổi được nhận thức, thay đổi quen, thay lối sống. Nhờ đó đó trở nên hạnh phúc hiện tiền, chuyển hóa được số phận. Khi mình tin vào nhân quả, vì kiếp sau là có thật, thì chúng ta mới nỗ lực làm các việc thiện, các việc nghĩa, các việc Phật, việc nhân đạo. Đồng thời chúng ta phải tin vào các bậc chân nhân, thánh nhân, Bồ Tát và Phật, để noi đó làm tấm gương, học hỏi các ngài, phấn đấu để đạt được sự vĩ đại, sự cao thượng, sự vô ngã, sự vị tha, như những tấm gương chói sáng đó. Điều cuối cùng, hồi hướng các việc thiện đã làm. Đức Phật dạy như sau: sau khi làm các việc thiện, dầu lớn hay nhỏ, người tu học Phật nên hồi hướng công đức một cách ba la mật. Để hồi hướng được công đức ba la mật đó, thì nên thực hiện như sau: A. Quán chiếu quá khứ không thật, tương lai không thật, hiện tại là một dòng trôi chảy. Tức là các việc làm của mình đối với người nào đó, cho một việc Phật sự, thiện sự nào đó, đã qua, dầu là mới hôm qua, tuần trước, năm trước, hay là 10 năm trước, 50 năm trước, thì chúng ta biết là việc đó đã trôi qua rồi. Có những trường hợp quả đã trổ rồi, còn nếu nó chưa trổ đó thì nó cũng đã trôi qua rồi, không nên bận tâm nữa, mà hãy bận tâm đến các hành động thiện mới ở hiện tại. Và cũng đừng lo lắng đến tương lai, căng thẳng về tương lai. Có trách nhiệm vào các Phật sự thiện sự, nhưng đừng gác vác thêm cái nỗi lo trên vai của mình, nhét vào trong đầu của mình. Thì những người như thế đó, sống rất thoải mái, làm nhiều Phật sự, nhiều thiện sự, nhưng mà vẫn khỏe re. Chứ còn nếu mình làm việc Phật sự thiện sự mà cái mặt căng thẳng, cái mặt nhăn nhó, cái mặt hình sự, cái mặt hăm hăm, cái mặt căng căng á, thì cái người ta tiếp nhận mình ta khó mà vui được lắm. Và ở đây đó, Đức Phật đã dạy chánh niệm trong việc thiện. Muốn chánh niệm thì phải khép quá khứ lại, đừng có lo lắng về tương lai, chỉ tập trung chánh niệm ở hiện tại thôi. Khi làm từ thiện và Phật sự, chúng ta cũng phải thực tập điều này. B, người làm việc thiện cần phải quán chiếu không có người hồi hướng, không có pháp hồi hướng, không có chỗ hồi hướng. Đây còn gọi là hồi hướng ba la mật. Ba la mật nghĩa là toàn thiện, vượt lên trên đó mọi vướng chấp và giới hạn. Thì nó có ba cái vướng chấp khi chúng ta làm việc thiện. Thứ nhất là mình nghĩ có một cá thể hoặc tập thể đang nhận ơn nghĩa và các hành động thiện ích do mình ban tặng. Thì điều này nó làm cho chúng ta bị vướng kẹt vào chủ nghĩa thành quả, hoặc là quan trọng hóa thành quả mà mình đem đến cho họ. Điều đó nó làm cho người ta mặc cảm dữ lắm. Tôi mới xem một cái hình mà người ta chửi bới bà chủ tịch quốc hội khi làm từ thiện ở một vùng Tây Nguyên. Cái trị giá của món quà đó chỉ có đâu khoảng 100.000 đồng, mà có đến 3 cái camera quay. Người ta mới phê phán như vậy đó, là đang làm cho chính mình nhiều hơn đó, là cho cái người khốn khó. Do đó là cái nhìn là quá khắt khe. Thế thực ra đó, nếu chúng ta tận dụng mặt tích cực của truyền thông, nhất là truyền trực tiếp, thì hành động thiện của chúng ta nó không chỉ dừng lại ở cái phạm vi thiện mà chúng ta đang mang đến với một phần quà vài trăm ngàn, vài triệu đồng. Nó kích thích, nó mời gọi, nó dẫn dắt, làm cho nhiều người có tấm lòng thiện tương tự như chúng ta mà trước đây họ chưa quan tâm đến, bây giờ họ cảm thấy mũi lòng và trực tiếp tham gia ở chỗ khác, hoặc là sẽ làm trong tương lai. Như vậy là khi mà tham gia vào truyền thông các việc lành á, chúng ta phải phát xuất từ cái động cơ này, chứ không phải là để bơm phồng chính mình. Và ở một phương diện tương đối về luật á, để tạo niềm tin, thì chúng ta truyền thông hình ảnh để cho thấy là số tiền mà chúng ta vận động được, được ghi nhận rõ ràng, với các phần quà rõ ràng, ai cũng có thể kiểm chứng được, vì nó lưu lại trên video, trên mạng xã hội, trên Google, trên trang web, ai cũng có thể lật lại sau 10 năm, sau 100 năm, sau 1.000 năm vẫn thấy rõ, nó không có bị gọi là sai số, nó không bị tổn thất đi vào túi của người khác, vào tay của người khác. Thì tôi cũng mong những người khó tính nên nhìn việc truyền thông các việc thiện qua góc độ này. Và người tham gia việc thiện cũng nên làm với cái động cơ này, để người tiếp nhận việc thiện không cảm thấy mặc cảm, mũi lòng. Phương diện thứ hai là không có pháp hồi hướng, không có chỗ hồi hướng, tức là không có cái sự kiện hồi hướng được diễn ra. Mình không phải là chủ thể ban ơn, rồi tặng phẩm đó là cái sở hữu để tạo ra sự ơn nghĩa. Với không gian đó, thời gian đó, cái hoàn cảnh thiên tai đó, hay cái sự kiện ngặt nghèo đó, chúng ta đến nối kết tấm lòng nhân ái, tấm lòng từ bi, tấm lòng từ thiện, tấm lòng vì nhân sinh, để mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười. Người tiếp nhận được vui thì chúng ta vui, thậm chí chúng ta gọi là bỏ luôn cái cử ăn khát nước, toát mồ hôi, lầy lội, dơ áo quần và cơ thể, chỉ vì đó muốn cho các nạn nhân của thiên tai đó được vui, được hạnh phúc kịp thời và không bị trì hoãn. Ai làm từ thiện với tinh thần này đó thì sẽ mang lại hạnh phúc cho nhiều người lắm. Và thành quả, dầu chúng ta không trông đợi, chúng ta vô cầu, quả sẽ trổ lớn hơn sự dự kiến của chúng ta. C. Tất cả các việc thiện nên làm với tâm thanh tịnh và hồi hướng cho tất cả chúng sinh, trên nền tảng đó tạo thành một nhịp nói đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không phải là quả thiện, quả tài sản, quả phước báo ở kiếp người và cõi trời. Cho nên Đức Phật khuyên là gì? Hồi hướng công đức để mình và tha nhân được giác ngộ và trở thành Phật trong tương lai. Ở ngữ nghĩa này đó thì chúng ta thấy hành động từ thiện cụ thể là một nhịp cầu, là một nhân duyên, thông qua đó giúp cho người tiếp nhận được hiểu Phật và trở thành Phật tử. Thì về phương diện này đó, nhiều tăng ni và Phật tử chưa quan tâm, tức là làm do thiếu phương pháp, kèm theo các phần quà vật chất và tịnh tài cũng như là thức ăn thức uống đến với những mảnh đời cô đơn bất hạnh và còn thiên tai gây ra đó. Chúng ta phải đính kèm theo quà tinh thần, quà chân lý, quà niềm vui không sợ hãi, quà máy pháp âm hay là kinh sách hoặc là những câu danh ngôn Phật dạy. Chúng ta phải kèm theo những thứ này thì cái đó, đó mới dẫn đến cái thành quả là giác ngộ, mà cao nhất là thành Phật trong tương lai. Còn nếu mình bỏ quên yếu tố này đó thì chúng ta làm từ thiện cũng giống như bao nhiêu tổ chức xã hội, tổ chức dân sự, tổ chức tôn giáo khác thôi. Phải lưu ý việc đó và phải biết chọn lọc bài kinh nào, quyển sách gì có lợi ích cho các đối tượng đó. D. Khi làm việc thiện, hành giả nên tâm nguyện như sau: chỗ nào tôi sanh ra đều gặp được Phật, đều nghe được chân lý, được gặp chân sư, được dược pháp trị liệu thân tâm, chánh định thậm thâm, đạt được hiểu biết, tăng trưởng trí tuệ, không bỏ hạnh nguyện cứu độ chúng sinh. Tức là ngoài các nội dung nêu trên đó, thì ở đây chúng ta còn nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta tiếp tục là Phật tử, tiếp tục là tu sĩ để làm các việc lành. Và việc đó nó phải gắn kết với việc là chúng ta phải sanh ra trong gia đình Phật tử, nghe được Phật pháp từ nhỏ, học được Phật pháp từ nhỏ, thực tập Phật pháp từ nhỏ. Thông qua đó đó, trí tuệ được lớn dần theo năm tháng. Đức Phật kết luận như sau: bất cứ người nào giàu nam hay nữ, giàu lớn hay nhỏ, tu tập hồi hướng như vừa nêu trên thì nên biết rằng người ấy chắc chắn sẽ chứng đắc được vô sanh pháp nhẫn, có thể hóa độ rất nhiều chúng sinh, mang lại lợi lạc cho rất nhiều người. Vô sanh pháp là đánh giá mọi sự vật dưới góc độ bản thể, chúng chưa từng được sinh ra từ nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, là vật chất hay là duy tâm. Nhẫn ở đây không phải là sự chịu đựng mà là sự chứng thành, sự đắc thành trải qua năm tháng thời gian tu tập. Vô sanh pháp nhẫn là khái niệm Phật học của Phật giáo Đại Thừa, chỉ cho người chứng đắc được tam quả A-la-hán trở lên. Ở một số ngữ cảnh là chứng đắc quả A-la-hán để không còn tái sanh nữa. Thì đó là nội dung của bài kinh Học Hạnh Từ Bi của Đức Phật. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy về tâm từ bi, bao gồm kinh Từ Bi Quán và kinh Từ Bi, thì đây là bài kinh dầu rất ngắn nhưng mà nội dung rất là xúc tích, đa diện. Do vậy đó, mỗi khi đó tâm mình bị chùng bước, mệt mỏi, muốn bỏ cuộc nửa chừng, muốn rút về tự tu, muốn trốn khỏi cuộc đời này, mà theo đó mình ngộ nhận nghĩ rằng đó, đó là cách để mang lại sự bình an, thì tôi khuyên quý vị đó là hãy lật bài kinh thứ 15 của quyển Kinh Phật về Thiền và Chuyển Hóa để đọc lại một lần, lần hai, lần ba, đọc thật chậm, nghiền ngẫm thật sâu, quý vị sẽ được lên dây cót tinh thần như có Phật đang đồng hành bên mình, đang dẫn dắt mình. Đó là thuốc trị liệu cho tâm từ bi. Thỉnh thoảng tâm từ bi bị mũi tên độc bắn trúng. Chẳng hạn như khi mình làm việc Phật, việc thiện, việc nghĩa, nhưng mà ta không đánh giá đúng, người ta hiểu sai, người ta phớt lờ, hoặc là bị cướp công, hoặc là bị chù dập, các công bằng xã hội không được thực thi, mình cảm thấy mình chán dữ lắm, mệt mỏi dữ lắm mà muốn bỏ cuộc, thì nên đọc lại để ôn lại. Thì tất cả chúng ta đều là người phàm, thỉnh thoảng dễ chán lắm chứ, dễ muốn buông xuôi lắm, nhưng đừng để cho mình rơi vào tâm trạng đó. Do đó đem cái cuốn kinh này theo, mỗi khi lúc nào buồn cái mở ra đọc lại liền, cười lại liền. Ai có điện thoại thông minh, nhất là iPhone đó, thì quý vị nên vào app, gõ cái chữ Thích Nhật Từ hoặc là Kinh Sách Thích Nhật Từ, thì nó sẽ hiện lên một icon có hình Đức Phật này với cái màu xanh này. Quý vị bấm vào download. Nếu tốc độ nhanh á thì mất khoảng 12 phút, tốc độ chậm thì mất khoảng 18 phút. Thì khoảng 80 quyển sách của thầy Nhật Từ, trong đó có các nghi thức kinh, có quyển kinh này, Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật cho người bắt đầu, Kinh Phật về thiền, về chuyển hóa, kinh tụng hàng ngày, nghi thức tụng niệm và nhiều bài kinh lẻ. Cũng như mấy chục quyển sách của thầy Nhật Từ đó, quý vị chẳng phải tốn một đồng xu nào. Nếu quý vị có iPad hoặc là laptop á, thì quý vị có thể quẹt một cái là nó lật qua một trang, tha hồ mà coi, chữ nó to còn hơn cái con 18 ở trong quyển sách này nữa. Nghĩa là không sợ nhức mắt. Thay vì mang á, là 70 quyển sách, 80 quyển sách đi nó nặng nề, bất tiện, quý vị chỉ cần có điện thoại thông minh và iPad, đi tới đâu cũng đọc được. Và nếu quý vị đó, vào trong Google quý vị gõ một số quyển đó thì đã có sách nói rồi, thì vì có thể nghe. Thì sắp tới đó, Quỹ Đạo Phật ngày nay sẽ thực hiện hết trọn vẹn các kinh sách của thầy Nhật Từ để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho chúng ta nghe kinh, nghe Phật pháp. Thì tôi kính mong các quý hành giả sau 7 ngày tu xuất gia ngắn hạn trong đợt thứ tư tại chùa Giác Ngộ đó, lớn được tâm từ bi, lớn được sự hiểu biết Phật pháp, lớn được phẩm hạnh cao quý, lớn được năng lực tu thiền định chuyển hóa khổ đau, và có được một cái tinh thần dấn thân không mệt mỏi. Khi quý vị trở về lại gia đình của quý vị sẽ trở thành những người từ bi, năng động, thương chồng con, thương vợ con, thương anh chị em, thương bà con, thương nhân viên, thương người cộng sự, thương cuộc đời này. Theo đó đó, quý vị chu cấp nụ cười cho họ, mang lại hạnh phúc cho họ, mang lại niềm vui cho họ. Thì được như thế đó, thì việc xuất gia 7 ngày của quý vị đó là tràn đầy công đức như ý.